tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Dựa vào những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về hôn nhân và gia đình, chúng ta đang cùng học đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Hôm nay chúng tôi xin nói về mối quan hệ giữa vợ chồng với cha mẹ đôi bên. Đây cũng là điều quan trọng vì nó ảnh hưởng sâu đậm đến hạnh phúc trong hôn nhân. Thường thường, khi con cái lập gia đình và ra riêng, dù là con gái lấy chồng hay con trai cưới vợ, cha mẹ đều mừng cho con và vui vì được có thêm một thành viên mới trong gia đình. Nhưng sau một thời gian, khi đời sống trở lại bình thường, cha mẹ có thể sẽ thấy buồn, vì thấy như mình đã mất đi một đứa con, nhất là nếu đó là đứa con hiếu thảo nhất, hoặc là đứa con trai một hay con gái một trong gia đình. Người Việt chúng ta có nhiều câu nói, cũng như nhiều quyển tiểu thuyết nói về quan hệ mẹ chồng với nàng dâu hay mẹ vợ và con rể. Có lẽ quý vị đã từng nghe câu dâu con rể khách. Câu này hàm ý rằng khi người con gái về nhà chồng, trở thành con dâu, sẽ có bổn phận với nhà chồng như là một người con trong gia đình. Trong khi đó, người con trai trở thành con rể trong nhà vợ thì hầu như không có trách nhiệm hay bổn phận gì với gia đình vợ, vì được xem như là người khách trong gia đình vợ. Vì quan niệm này, nhiều thiếu nữ không dám lập gia đình với chàng trai nào còn cha mẹ, và trong thực tế cũng có nhiều nàng dâu phải sống trong đau khổ. Lý do là vì cha mẹ chồng và gia đình chồng trông mong hay đòi hỏi quá nhiều nơi người con dâu, và lắm khi không yêu thương con dâu nữa. Nhưng đó là quan niệm của xã hội và văn hóa của con người. Là con dân Chúa, chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Chúa, của lời Chúa dạy. Vì tiêu chuẩn của Chúa là toàn hảo, sẽ giúp chúng ta giữ quân bình trong mọi mối quan hệ và đem lại phước hạnh cho mọi người trong gia đình. Thưa quý vị, theo tâm lý chung, không ai muốn sống trong cô đơn, nhất là khi đã cao tuổi. Cha mẹ chúng ta khi đã cao tuổi thì cũng thường hay đau ốm, nên dễ buồn, dễ cảm thấy cô đơn. Vì vậy muốn con cái ở gần bên mình, thường xuyên thăm viếng chăm sóc mình. Còn con cái dù đã lớn khôn và có gia đình riêng, cũng muốn cha mẹ liên lạc, quan tâm, cần cha mẹ cầu nguyện cho hoặc giúp ý kiến trước những quyết định quan trọng. Nhất là khi đôi vợ chồng trẻ có con, sẽ cần cha mẹ giúp chăm sóc con. Điều thường đem lại niềm vui cho cả đôi bên là khi đôi vợ chồng trẻ có con, thì những đứa cháu nội, cháu ngoại sẽ là cái gạch nối đem hai thế hệ cha mẹ và con cái đến gần nhau, chăm sóc nhau, đáp ứng nhu cầu tình cảm cho nhau. Các cháu nội ngoại sẽ đem lại niềm vui cho ông bà, giúp ông bà không cô đơn. Còn đôi vợ chồng trẻ cũng vui vì có người chia sẻ gánh nặng trong việc chăm sóc con cái. Vì vậy, nếu vợ chồng trẻ sống với cha mẹ bằng tình yêu thương và thông cảm như lời Chúa dạy, còn cha mẹ cũng yêu thương, tôn trọng con dâu, con rể như con ruột và quan tâm đến hạnh phúc cũng như sự hiệp một của vợ chồng con, thì giữa hai thế hệ sẽ có sự hài hòa, thuận thảo, đem lại niềm vui và phước hạnh cho đôi bên, chứ không có nan đề như chúng ta vẫn thường nghe. Chúng ta đều biết đời sống rất là ngắn ngủi và mong manh. Những ngày tháng mà cha mẹ và những người con trưởng thành được ở gần bên nhau rất là quý vì không còn bao nhiêu. Nhiều người ngày nay mong được ở gần bên cha mẹ để bày tỏ lòng hiếu thảo, để đền đáp công ơn sinh thành, nhưng không còn cơ hội nữa vì cha mẹ đã từ giã đời này, đã về với Chúa. Vì vậy, hai thế hệ chúng ta cần luôn luôn trân quý nhau, yêu thương nhau để đem lại niềm vui và phước hạnh cho nhau. Về bổn phận con cái đối với cha mẹ, lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta hai mạng lệnh quan trọng sau đây. Mạng lệnh thứ nhất là người nam phải lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Và mạng lệnh thứ hai, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Sách Xuất Ê Díp Tô Ký chương 20 câu thứ 12. Chúng ta sẽ nhìn vào mạng lệnh thứ nhất trước. Đây là mạng lệnh dành cho những người chuẩn bị bước vào hôn nhân. Mạng lệnh đó là người nam phải lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Mạng lệnh này được ghi 3 lần trong Kinh Thánh. Lần thứ nhất là trong sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân cho Adam và Eva. Lần thứ hai là khi Chúa Giê-xu trả lời về vấn đề ly dị. Chúa nói với người Pharisee, các ngươi chưa đọc sao? Từ hồi ban đầu, đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ và phán rằng, vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình và hai người sẽ trở nên một thịt. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 19, câu 4 và 5 theo bản truyền thống hiệu đính. Lần thứ ba, nguyên tắc này được nhắc đến là trong thư Ê-phê-sô chương 5. Khi dạy về bổn phận vợ chồng, sứ đồ Phao-lô viết như sau. Chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 31. Thưa quý vị, một nguyên tắc được Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu và sứ đồ Phao-lô tuyên bố cho thấy đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng mà chúng ta cần nghiêm chỉnh tuân hành. Đúng ra, mạng lệnh này cũng được nhắc lại trong Phúc Âm Mác chương 7 trong phần ghi lại sự việc Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi của người Pha-ri-si về vấn đề ly dị. Khi đôi nam nữ bước vào hôn nhân, chúng ta thường nói là hai người đó ra riêng hoặc lập gia đình mới, gia đình riêng. Về mặt pháp lý, gia đình mới là một đơn vị độc lập với gia đình cha mẹ. Còn về mặt tình cảm thì sao? Dĩ nhiên đôi vợ chồng mới không cắt đứt quan hệ với cha mẹ hay anh chị em trong gia đình, nhưng sẽ tiếp tục sống trong tình thân thương của cha mẹ và của anh chị em. Khi có gia đình riêng, chúng ta không chỉ quan tâm chăm sóc người phối ngẫu và gia đình mới của mình, nhưng cần duy trì mối quan hệ thân thương với gia đình cha mẹ, đồng thời xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình của người phối ngẫu. Tuy nhiên, mạng lệnh của Chúa cho hôn nhân rất là rõ ràng. Mạng lệnh đó là người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Lìa cha mẹ nghĩa là gì? Và tại sao người nam phải lìa cha mẹ, còn người nữ thì sao? Đây là nguyên tắc quan trọng, ảnh hưởng sâu đậm đến hạnh phúc vợ chồng. Vì vậy chúng ta cần hiểu rõ và áp dụng đúng theo lời Chúa dạy. Trước hết chúng ta thấy mạng lệnh này có ba phần, hay ba bước mà người nam khi cưới vợ cần thực hành. Trước hết là lìa cha mẹ. Bước thứ hai là gắn bó với vợ. Và bước thứ ba, vợ chồng sẽ trở nên một. Chúng ta không chỉ thực hành mạng lệnh này, nhưng cũng cần làm đúng theo thứ tự Chúa dạy. Nghĩa là người nam phải trước hết lìa cha mẹ, rồi mới có thể gắn bó với vợ. Và nhờ đó đạt đến kết quả là hai vợ chồng hiệp làm một, một đơn vị gia đình. Vợ chồng không còn là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Như vậy, có thể nói, nếu người nam không lìa cha mẹ, thì sẽ không thể gắn bó với vợ. Và như thế sẽ đưa đến chỗ vợ chồng không thật sự hiệp làm một. Trước khi tìm hiểu ý nghĩa của việc lìa cha mẹ, có lẽ cũng nên nói thêm là Chúa chỉ phán dạy người nam lìa cha mẹ, mà không nói người nữ phải lìa cha mẹ. Lý do là vì khi lập gia đình, người nữ lìa cha mẹ là điều tự nhiên, áp dụng trong hầu hết các phong tục và văn hóa của con người. Hơn nữa, người nam hay người chồng được Chúa giao cho trách nhiệm làm chủ gia đình. Mỗi gia đình chỉ có thể có một người chủ. Người nam khi cưới vợ sẽ là chủ của gia đình mới, vì vậy phải lìa gia đình cũ mới có thể làm chủ gia đình mới. Người nam cần lìa khỏi ảnh hưởng và thẩm quyền của cha mẹ trong gia đình cũ. Nếu không, cha mẹ sẽ đương nhiên làm chủ gia đình mới của con. Trong chương trình của Chúa, con cái khi sống trong gia đình cha mẹ, ở dưới sự bảo bọc của cha mẹ, có trách nhiệm với cha mẹ. Nhưng khi có gia đình riêng, trách nhiệm của người đó là với người phối ngẫu và với gia đình của mình. Lìa cha mẹ cũng có nghĩa là không tùy thuộc hay nương tựa cha mẹ nữa, nhưng tùy thuộc và nương tựa vào người bạn đời, và cả hai giúp nhau xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về mạng lệnh lìa cha mẹ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.